những lớp tuồng chồng chất. Buổi sáng hôm đó đúng ngày nạp tiền hụi, ông bà chủ khóa trái cửa, ra gọi chiếc xích lô, vừa dặn chị bếp, lát nữa bà Hải Âu có tới, mày nói vợ chồng tao đi vắng từ sáng sớm. Nếu bà sai đi mời, vì con đi đâu mà tìm? Kiếm chi? Đã nói dối đi từ sáng sớm, kiếm để tế một tổ mày hà, đồ ngu như bò. Ông bà chủ vừa đi, chưa tàn điếu thuốc, chị bếp đã gọn gàng đầu tóc, chị cũng đi, đi gặp anh nhân tình ở góc đường. Bước ra ngoài, vừa sắp khóa cổng thì con Tô lén ra theo, chị nạt, vô, vô coi nhà, lát nữa tao về, đi hết ai coi nhà, đồ ngu như bò. Bò nằm trong chuồng ở cuối sân, nghe rõ người ta kêu tên họ mình ra nhiếc đến hai lần trong vòng không đầy 10 phút. Nghĩ đến sự nhục nhã mà dòng họ bò của mình phải cam chịu kể từ đời tổ tiên xa xưa, bò mũi lòng khóc ồ ồ. Cô gà đang bơi rạ gần đó, ngếch mặt giáo giác đưa mắt tìm kiếm xuất xứ của tiếng lạ. Thấy bò nước mắt tràn rụa, liền lại gần hỏi nguyên do, bò vẫn nắc. Vừa để khúc xôi, vừa cố an ủi. Lũ người nó khinh miệt, mọi cái loài đâu chỉ có loài bò. Con gái bỏ nhà đi rong thì nó kêu là đồ ngựa. Đàn ông hảo ngọt thì nó kêu là đồ dê, thằng dê. Bẩn thỉu thì nó nói dơ như heo. Ông heo nọc đang nằm nghỉ ngơi, nghe gà cò nổi động đến mình, liền uể oải đứng dậy. Chúng nó đâu có chịu tha tụi mày. Đứa nào đẻ nhiều đông con thì nói rủa là đẻ như gà. Sợ có sự cãi cọ đôi co, bò hỉ mũi, miệng biểu bạo. Thôi, đừng có khích bác, đúng là nó chê toàn thể cái súc vật của chúng mình. Lấy cớ chúng mình ngu, mà quả tình chúng mình có ngu. Vịt bầu. Bọn em thì không bị chê là ngu mà chỉ là ngu ngơ. Ngỗng thì mới tệ hơn, mặt nghệch ra như ngỗng đực. Bò liền nói, thì nói xa gần cũng là ngu, quan trọng là mình phải làm sao thoát được khỏi cái ngu. Sẵn cái cổ đang nghển cao đầu, ngỗng khàn khàn nói, tiếng nói như từ trên trời phán xuống. Phải học, chuyện lạ, phải học. Thú vật đi học nghe như một cái trái bom nguyên tử nổ. Thằng ngỗng nghệt mặt, nó nói thiệt hay hay nói giỡn. Có sự sách nào ghi súc vật đi học không? Chuyện khoa học giả tưởng. Vốn ghét cái thằng ngỗng sạch sẽ trắng trẻo, cụ heo hỏi gặng. Mời anh ngỗng nói lại, anh vừa bảo phải đi đâu? Ngỗng chậm rãi quan tay. Tôi không nói phải đi đâu, tôi chỉ nói phải học. Bò lại dội dàng, hòa giải. Nhưng mà học bằng cách nào? Ôm cái cặp da đến trường, ngồi trên ghế, tay cầm viết. Mọi tiếng nhao nhao, đâu có được, đâu có được. Sau một hồi bàn cãi, các con vật đồng ý với nhau là nên mời một con vật nào thông thái nhất mỗi tuần đến dạy những điều khôn cho các anh chị em một lần. Thông thái nhất có lẽ là mọt sách, nhưng không ai biết hiện nó đang ở đâu. Gaco thì nói không có mọt sách thì em mời cô mối cũng đục sách, gặm sách, nuốt sách, ăn nát cả cái tủ sách. Còn ngỗng thì đề nghị mời thêm rồi. Tôi thấy rồi. Nó cũng được lắm, mỗi lần ông chủ ngồi đọc sách là rồi hai đậu lên trang giấy, bò tới bò lui nữa, khi ông chủ không bằng lòng, hơ tay, nó mới bỏ đi nơi khác. Xét ra, mối núp ở cái chỗ tối, ngày nay, năm nọ, cứ lặng lẽ gặm nhấm, nuốt những hàng đống chữ vô bụng, vậy là thuộc lòng thiên kinh vạn quyển. Rồi thì có vẻ ít trì trí nghiên cứu nhưng được một cái là đọc lướt nhiều, biết rộng. Cứ ai đi liên lạc mời được hai vị học giả. Anh ngỗng giới thiệu rồi thì giao cho ảnh đi mời. Điều đó hợp lý. Sang việc mời mối. Mối là học giả lớn, ngỗng nói, là nhân vật chính mà chúng ta đặt tất cả những hoài bão vào. Vậy phải anh bò thân chinh đi mời thì mới đúng lễ. Chị vịt thì có ý kiến. Em không đồng ý anh bò nghiêm trang chững chạc, bề thế uy nghi, quả thật thì xứng đáng để tiếp xúc với các bậc thượng lưu trí thức. Chỉ hiềm thân xác anh hơi to, hơi lớn đi với ông mối, em sợ lỡ có lúc vô ý anh đạp nhịp cụ. Vậy thì nhờ gà cô, cụ heo đề nghị. Lại chị vịt có ý kiến. Em có ý kiến, anh gà cồ mặt mày lất cất tiếp xúc với con nhà giỏ thì hợp chứ. Bọt cười khì khì ngắt lời. Tôi tìm ra rồi, cử cái chị vịt đi mời, chị đi đứng lạch bạch chững chàng, còn ăn nói thì như thấy đó. Coi như giải quyết xong, đâu có trục lợi lộc gì mà tranh giành. Hẹn xế chủ nhật tuần sau gặp lại, giờ đó thì cả nhà thường vắng. Gia đình ông bà chủ không đi coi cine thì cũng đi coi đá banh. Còn chị bếp thì cố nhiên là phải ôm eo ách anh tình nhân, bắt rú ga chạy về nhà quê du hí. Đến ngày giờ hẹn, cả sân ồn ào như một cái chợ xóm, mời tất cả các súc vật trong nhà, lớn nhỏ, trọng khinh, không phân biệt. Khi ông ruồi đến, ban tổ chức mời ổng đứng ở ngoài cổng danh dự, đợi ông mối để cả hai cùng bước vào một lượt cho long trọng. Đợi hơi lâu vì ông mối bò rất chậm, nhưng rồi cuối cùng ổng cũng đến. Tức thì, có nhiều tiếng la to, đến rồi, cả hai ông sổng bước bò vô. Một chị Kiến bước ra, choàng vòng hoa danh dự vào cổ của hai vị học giả. Chị Kiến này ở khu giường bên cạnh. Thoạt nhiên, bò nhờ chị Kiến ở cái góc mảng cầu cạnh chuồng bò, choàng vòng hoa, nhưng chị này thì từ chối. Chị dẫn lẫy, số là hôm họp sơ bộ, chị có lén nghe cụ Heo đề nghị xếp Kiến vào cái hàng uyên bác, thì vì cụ thấy Kiến cũng hay bò lên những trang sách của ông chủ, nhưng cái thằng ngỗng, bác, đồng ý là Kiến có bò lên sách, thậm chí còn làm ổ để đẻ trên đó nữa, còn nằm chết giữa cái trang sách nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó đã đọc sách, mà nó chỉ đánh hơi bò đi kiếm ăn, bò lạc vô cái trang sách vậy thôi. Thế là nhận được làm học giả chỉ phỏng vẹn còn có hai người. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô khi ruồi và mũi, cổ choàng vòng hoa, bò lên bục, nguyên là một cái hòn đá phẳng mặt. Bò trịnh trọng nói mấy lời khai mạc, rất rời rạc, dù đã chuẩn bị sẵn mấy ngày luôn. Rồi đứng im phắt, chẳng có ai biết cái vạch chương trình, nên chẳng ai biết nên làm gì tiếp theo. Mặt ai nấy nói ồn ào thế vậy, ngỗng lạch bạch bước tới giải nguy. Mình coi như ở trong ban tổ chức, ngỗng thật thà nghĩ, ngỗng nói. Kính thưa nhà học giả mối, ngài sống suốt đời trong cái tủ sách, lục lọi từng cái cuốn, ăn trọn từng cuốn, chúng tôi nghĩ rằng bụng của ngài chứa đầy tư tưởng, đầy kiến thức kim cổ đông tây, đầy chữ nghĩa, thưa ngài có phải vậy không? Mối lắc đầu, tôi không biết, mà chữ nghĩa là cái gì vậy? Câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng ngỗng nghĩ rằng các học giả thường giả bộ ngờ ngợt, nên ngỗng cúi mình thấp hơn nhã nhặn. Dạ thưa ngài, ngài vẫn dùng bữa bằng những cái chữ in mà. Không có, tôi ăn gỗ, năm ngoái tôi ăn giấy. Cả sân cười rộ, ngỗng bỗng hơi ngượng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đồng ý là ngài dùng bữa bằng giấy, nhưng đây là giấy quý, giấy có in chữ, có in tư tưởng thấm vào máu ngài. Gấp cử tọa, đầy thiết tha mong mỗi ngày công bố một cái tư tưởng mà ngài đã tự suy ngẫm, mà ngài đã cho là uyên bác nhất, rửa nhục cho cái giới súc vật mà bọn con người cho là ngu dốt. Câu nói vừa rậm ri chữ nghĩa, mỗi nghe không hiểu chỉ đoán lẩm bẩm nên trả lời. Tôi cả đời chỉ biết ăn, đào hang, trổ ngách, đi tới cái chỗ nào có gỗ, có vải, có giấy và có thể ăn được. Ăn xong rồi, ăn nữa, chớ có biết tư tưởng là cái gì đâu, còn như... Cụ Heo nhún đôi vai của mình tỏ ra cái vẻ thất vọng, gà cô lắc đầu, làm cái màu cứ tích rung rinh lên. Mấy chị dán cánh xì xào, chán quá, bắt học cái gì mà lạ vậy? Thất vọng nhất vẫn là anh chị Dế, họ đến đây dưới hình thức phái đoàn. Hôm được tin có một cuộc tiếp rước nhà học giả mối, họ bàn nhau nên thừa dịp trao tặng nhà học giả cái bằng tiến sĩ danh dự nhạc viện Dế và mời luôn ngài làm công dân Dế danh dự. Phải chơi cha như vậy, phải chơi qua mặt những đứa khác, kể cả bò, heo, ngỗng, ạch đội lo mời một tổ chức nhọc nhằn, rốt cuộc thì phần thành công rực rỡ nổi bật là dành hết cho Dế, nào ngờ gặp phải cái thằng cha học giả cù lần. Trên bục, lại cái giọng hụt hơi của mối, chẳng biết trả lời câu hỏi nào đó của ngỗng. Tôi từ cha sanh mẹ đẻ, có sao nói vậy, ăn ngay nói thiệt. Xin bà con cô bác thương đừng chấp, đừng ngỗng nổi sung, không đợi mối nói hết câu, đưa cái mỏ gạt mối sang một bên, rồi đẩy rồi ra trước. Thưa bà con, cũng gần gũi với sách là rồi, nhà trí thức đang đứng trước mặt bà con, sách Nho, sách Quốc ngữ, sách Ngoại ngữ, sách Văn học, Khoa học, Toán học, Kinh tế học, Y học, Luật học, vân vân, nghĩa là đủ loại sách, ông rồi đây đều có gần gũi. Ngỗng vừa dừng lại lấy hơi thì không ngờ rồi đặt một chân trước lên ngực, bước tới, nghiêng đầu trước cái cự tọa, miệng chúm chím, dạ. Cự tọa vỗ tay thật y như là anh Sơn Đông Mãi Võ bán thuốc quảng cáo, nhưng mà vui, ngỗng đã tiếp. Quảng bác ngôn ngữ ở khắp các dân tộc trên thế giới, mong ngài cho biết nếu loài vật chúng ta mà tự đặt một cái lo cái chữ viết chung để dạy kiến thức cho nhau, phá bỏ cái ngu thì nên đặt theo cái nguyên tắc nào, vẽ theo cái hình dáng của vật như chữ Ai Cập cổ đại chăng, rồi tiến lên hội ý, chỉ cái sự như cái chữ Hán chăng, hay cứ mượn cái mẫu tự La Mã cốt chỉ phiên âm. Rồi nghe xong câu hỏi, cúi đầu chào mỉm cười, rồi dục ngẩng cao mặt giơ tay. Nói về cái chữ viết, trời sinh trăm loài thì có trăm loại, có cái chữ đẹp, có cái chữ ít đẹp, nhưng chung quy nó là tinh hoa, là rực sáng của trí tuệ. Trải bao nhiêu ngàn năm lịch sử, chữ viết của tổ tiên để lại là cái dấu ấn thân thương, làm xúc động lòng người, thân ái vô cùng, thân mật vô cùng. Ôi lịch sử, dòng nước mát, ai trong các ngài dám nói là mình quên cái dòng nước mát. Rồi trừng mắt nhìn xuống, một con vật trừng mắt nhìn lên, chợt cái cụ heo giơ tay đập một con mũi chích nơi má cụ một cái chách. Cứ tọa cứ tưởng cụ vỗ tay liền vỗ theo như sấm. Thăm bác Đông Tây Kim Cổ, lời ngỗng. Ngài đã nhiều năm ưu tư về cái lẽ tồn vong hưng phế của cái giống súc vật của chúng ta. Ai cũng biết là loài người khinh miệt ta do ta ngu. Ngài muốn thoát ngu, muốn học khôn thì theo ngài ta cần học cái gì trước? Rồi gật gật đầu nhưng thích thú với cái câu chuyện và những nội dung, rồi vẫn gật gù rồi trả lời. Đúng, đúng là phải học một cái gì trước, chớ không nên học nhiều cái một lượt. Ở đời phải có trước có sau, chớ học trước quên sau, học sau quên trước thì ăn ở mà có trước có sau là đồ đoạn hậu. Đến đây thì rồi nổi hăng, vung tay, nói to, xã hội ta lên án những cái ung nhọt đó, những cái hiện tượng tha hóa đó, nhưng rồi không biết còn những cái gì nữa, trí óc đặc sệt. Thấy rồi đứng im, ngỗng tưởng rồi đã trả lời đủ rồi, nên lật đật đặt câu hỏi khác. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là thoát ngu, là tạo dựng một nền văn minh của súc vật. Nó sẽ đối chọi với văn minh của loài người. Xin nhà trí thức hãy đánh giá về nền văn minh hiện đại của loài người. Rồi đằng hắn, câu trả lời đã nằm sẵn trong câu hỏi của ông. Đánh, phải đánh, đánh cho bể cái nền đó, đánh cho tan tành, cho văng từng cục đá, từng cái hộp cát. Làm sao mà không đánh? Chúng ta vì thế hệ tương lai mà phải đánh, đánh tơi bời. Ôi, súc vật vạn tuế, súc vật con cưng của Thượng Đế, súc vật là cái lực lượng chủ yếu của... Giữa lúc rồi đang hùng hồn nói chuyện huyên thuyên, nói lạc đề thì một chị gà mái bước vô. Chị đi họp trễ, tuổi đã trung niên nên nhan sắc còn mặn mà. Nhát thấy có nhiều súc vật giống đực, chị gia tăng làm duyên, thoảng trong cách đi cách nhìn, biết ngay là chị đang thành công, đang tự tin. Dù đến trễ chị vẫn đi không hề khép nép mà còn ung dung đi thẳng lại tại bàn cử tọa. Và đi vừa nói, xin lỗi, tôi bệnh mấy bữa nay, nóng mê man, bỏ ăn, gắn gượng đi họp, xê xê ra một chút cho cô đi tí này cháu. Cháu ạ, dạ, em đi lên tìm ông chủ tọa để cáo lỗi đến trễ. Dạ, phải gắn đi dự cái buổi tiệc quan trọng này của các bác. Xin lỗi chị, thật quá, đi cứ vướng qua vướng lại, mấy khi có buổi họp đông vui như vậy. Thật quý hóa. Đi ngang qua bàn thuyết trình, thấy có một con mối đang nằm, cái bụng mập ú, đầy mỡ trắng héo. Chị Gà mổ liền một cái thật nhanh, nuốt gọn. Nhanh quá, trong cử tọa ít ai kịp thấy, kể cả nhà trí thức rồi đứng gần đó không nhìn xuống, nên ông ta tiếp tục hùng biện. Xúc vật lực lượng đang lên, sức mạnh đang trỗi dậy sẽ làm chủ các vũ trụ này. Nhà học giả mối có mặt hôm nay, niềm hãnh diện của giới xúc vật chúng ta, người bạn thân yêu quý của cá nhân tôi ắt cũng đồng ý với tôi rằng. Rồi nhìn sang mối ngạc nhiên thấy nhà học giả biến đâu mất. Ủa, nhà học giả? Vừa lúc đó nghe tiếng léo xéo, chị Gà quay lại thấy rồi. Rất lẹ, chị rướn cổ tới mổ mạnh nuốt gọn luôn. Một cách tự nhiên như hàng ngày chị vẫn làm. Lại còn nghĩ bụng, bữa nay ra ngõ gặp mai, bỗng dưng cả rồi và mối, đem dân tận miệng. Rồi bước tới cửa, miệng cười duyên, mắt liếc. Thưa anh chủ tọa, em bệnh quá, xin lỗi đến trễ. Em thích nghe các ngài học giả và những ngài trí thức nói chuyện văn minh về những chuyện văn chương nghệ thuật lắm, nên em lướt bệnh gắn đến đây dự, mà sao giờ này chưa thấy ai tới. Luôn luôn có một kẻ hở. Hai cặp vợ chồng chuột cư ngụ nơi căn gác này, một cặp đã đứng tuổi, một cặp thì trẻ hơn. Cặp trẻ khéo biết xã giao, tôn xưng cặp kia là anh cả chị cả, mỗi khi nói chuyện có vẻ thân mật, tạo một không khí họ hàng, để đáp lại thì anh chị cả gọi là chú hai tiếp hai. Chủ căn gác là một ông độc thân hơi lười, rác quét nhiều khi dụm thành một đống ở góc tường, quần áo thì bỏ rơi dưới gầm giường, nhiều khi cả tuần. Thật lý tưởng cho chuột tha hồ tự do, sẵn cái mũ cát xét, lão chủ bỏ quên lăn lóc dưới gầm tủ, cặp chuột trẻ chui vào nằm rất ấm. Có cái khăn mùi xoa lão chủ đã để rơi dưới cái chân bàn, chỉ cả ngứa răng, cứ sẵn đó mà nhai mà gặm, tơi tả thành dẻ, chỉ bất tiện là thiếu cơm. Lão chủ ăn cơm tháng ở tầng dưới, mấy cặp chuột ở tầng dưới no đủ phè phẩn, cơm canh cá thịt sẵn ở nhà bếp, ở vài nước. Mỗi tối, bốn vị chuột ở trên gác phải lần xuống tầng dưới để kiếm thức ăn. Tráng miệng thì có khá hơn, thỉnh thoảng lão chủ treo một nải chuối, ăn đều đặn đâu được sáu trái, rồi bỏ quên để úng. Bốn vị chuột cứ ăn thoải mái, ăn cho tới hồi chuối rửa hết ăn nổi nữa. Có hồi người ta đem biếu lão nho hai bánh ngọt, ăn dụng nho sứ nhất, nho cứ bày sẵn trong dĩa. Phần bánh ngọt thì phải đợi lúc nào lão quên đậy, những con thằng lằn, những con gián cũng a vô dành ăn, ăn xong còn tự do phóng uế bề bộn bên trong dĩa. Ngoài những bữa ăn may mắn hòa hẩm đó thì căn gác chai tịnh đến mức hoàn hảo. Bò khắp nơi chỉ gặp những cái cuốn sách đứng sắp hàng và những cây viết nằm ngổn ngang và kính đeo mắt đến ba bốn cái. Một buổi chiều nọ có một cặp vợ chồng chuột rất trẻ lọt vô căn gác, cô vợ thuộc hạng đẹp, mắt đen lái, lồng lánh mướt. Anh chồng cũng là một cái hạng khá trai khỏe mạnh, họ yêu nhau say mê nhau tung tăng giận hớt suốt chiều, nghịch nhau chí chóe suốt đêm. Phá ngủ của các lão này, phá ngủ luôn cả giấc ngủ của những cặp vợ chồng kia. Một buổi tối đèn giường vừa mới tắt thì chợt mọi người giật mình bởi một tiếng phập thật lớn, tiếng chân giãy giụa trong nửa phút, rồi im lặng, chàng chuột đẹp trai đã sập bẫy. Đêm sau cả phòng im thinh thích, anh cả vốn có kinh nghiệm nói với vợ, coi chừng đêm nay có gài bẫy nữa, nhưng sự thật đã không xảy ra chi vậy. Cả đêm hôm nay nữa và những đêm hôm sau, vài đêm sau nữa thì lạ. Trong khi đó, cô chuột quá phụ sầu muộn. Xinh đẹp mà sầu muộn thì cái đẹp tăng lên gấp rưỡi. Anh hai nhận thấy được điều đó trước, rồi đến anh cả. Cả hai âm thầm sắp đặt những sự ngẫu nhiên để gặp quả phụ này và có lời an ủi. Cũng dễ thôi, tiếp theo là những lời dặn dò, những lời khuyên nhủ. Cũng tự nhiên thôi, sau nữa là tha hồ, trầm cái thứ chuyện, chuyện đời, chuyện khôn dại, Chuyện trời trăng mây nước, nhưng đồng thời cũng nảy sinh ra một chuyện mới, đó là chuyện ghen. Chị hai ghen với anh hai, chị cả ghen với anh cả, chị hai chị cả ghen với cô quá phụ. Rồi anh cả ghen với anh hai tầm lum. Vợ chồng với nhau thì cắn nhau vì ghen, người ngoài với nhau thì cãi nhau vì ghen, chí chóe suốt đêm. Lão chủ nhiều đêm mất ngủ, cứ bật đèn liên tiếp. Dẫu ghen tuông nhưng sau khi cắn nhau, vợ chồng lại làm lành, nằm kế nhau rồi âu yếm nhau. Chỉ có cô quá phụ là cô đơn. Trong đêm khuya vắng lặng, cô thường thao thức lăn qua trở lại trong cái ổ rơm rộng mênh mông. Rồi lần dậy âm thầm bò, lang thang, đầy đó như một kẻ mộng du. Một đêm họ vào giấc gần sáng, một tiếng phập vang lên, rồi lại một nạn nhân, ai ngờ mờ sáng thì mới biết đó là cô quá phụ. Xế hôm đó, đợi lão chủ khóa cửa ra đi, anh cả buồn bã nói với chú hai. Cho rằng thằng chồng nó mê ăn mà sập bẫy thì cũng được đi. Đằng này con vợ đã thấy gương chồng còn sờ sờ mà sao còn... Chú hai thì cho rằng có thể là cô ấy buồn tình, tâm trạng u uất, tinh thần xáo trộn, nhớ đó quên đó, lẫn trước lộn sau. Ừ thì có lẽ rút kinh nghiệm, chú thím lưu ý tránh xa những cái món ăn bày sẵn thơm tho, mời mọc khiêu gợi. Thím hai xía vô. Dạ cảm ơn anh, chúng em xin nhớ. Sau cơn xúc động, những đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi, không bị cái chết rình rập đe dọa, trí óc của chị hai bắt đầu nghĩ gần nghĩ xa khi nhìn chồng cứ mặt mày thẫn thờ xa vắng. Trở lại chuyện mới của ngày nọ, chuyện ghen, bất kể vì lý do gì, có thể do ê răng, lâm râm đau bụng, nhức khớp xương, nhưng hễ thấy mặt chồng ủ ê là chị mè nheo xì xói. Nhớ con đó chứ gì, mỏ nó đẹp hơn mỏ của tôi mà, ria nó nõn hơn ria mép của con gái già này mà. Chà, tôi biết hết, hễ tôi có việc đi vắng là hai người kề nhau rủ rỉ rầm rì. Những anh yêu em yêu anh, nhớ em đợi anh, rồi dắt nhau ra ngoài sân tối mà. Ban đầu thì chú hai im lặng, nặng quá thì chú nạt một tiếng, sau đó thì phải mắng ác tới hai ba tiếng, cuối cùng thì phải đấu khẩu bằng nhiều câu dài. Thím hai tuổi tí, đâu có chịu thua, vậy là vợ chồng cấu xé nhau, lần lần thành thật. Ngày cũng như đêm, cứ vừa âu yếm nhau đó, 5-10 phút sau đã chí chóe cãi nhau, cắn nhau sượt nhau. Đồ đạc, đổ ngã lung tung, có bữa thì văng luôn cái kính đeo mắt của lão chủ. Một bữa tối như thường lệ, màn chí chóe bắt đầu tăng thêm cường độ, tiếp vào là một cuộc rượt đuổi. Chợt đánh sầm một cái, giật mình hai vợ chồng phóng mạnh tới. Đùng nhầm vào cái hàng lưới. Hoảng, nhảy sang trái lưới, sang phải lưới, đằng sau cũng lưới, chết cha sập bẫy rồi. Lão chủ bật đèn mở cửa, lại xách cái bẫy lồng, trong đó có vợ chồng chú hai đang sợ hãi bò lên lộn xuống, rối rít tìm cái lối ra. Lão đem bỏ vào cái chậu nước ngoài hiên. Anh cả chị cả thất đảm biến ăn bỏ cơm một ngày, cứ lẩm nhẩm cầu nguyện và giọng mình sám hối, nhất là chị cả, bởi không phải chị có thím hai mới biết ghen, mà chính chị cũng ghen một cây. Còn anh cả thì máu băm lâm, đầu có thua cái chú hai, chị mai một cái là chị đã trọng tuổi, răng đã xéo xáo nên cắn ít đau, anh cả chịu được. Tính anh cả lại chậm chạp đi, còn không muốn bước nữa là chạy, hú vía. Cả đời cái dở, cái kém nhiều khi đem lại cái mai. Chị cả thẫn thờ, bẫy cơm bẫy thịt thì từ chối được, chứ bẫy sập cái kiểu này thì biết đâu mà tránh. Thiệt nghiệt. Chị cả nói nhỏ, em không ghen với mình nữa. Khéo vô duyên, nó chết bảy đời còn ghen cái nỗi gì. Em không rượt mình nữa, chạy đi đâu. Đi chậm chạp cũng đủ sập bẫy, cũng đủ chết, cần gì chạy. Vậy thì đừng đi, đổi dậy mà cũng nghe được. Tiếng anh cả hơi to một chút, chả lẽ cả ngày nằm một chỗ. Nếu có con đó nằm một bên thì nằm được cái chỗ cả tuần cũng được, xa gì một ngày. Tiếng chị cả to hơn một chút nữa. Này, đừng có ghen bậy, tiếng anh cả to hơn. Sao lại bậy, tiếng chị cả to hơn nữa. Bộ tưởng tôi không biết mua mẹo của ông, Cứ vài bữa ông tha dứt răng, nhờ tôi mò xuống bếp lục kiếm cho ông một tí muối hầm để ông ngậm. Can cớ gì mà cứ đợi khuya, khi đèn đốm tắt hết, tối thui mới nhứt răng. Hồi trước sao không nhứt răng, sao đợi khi chồng nó chết rồi mới nhứt răng. Khôn vậy, can cớ gì mà nó ngoẻo rồi thì ông hết nhứt răng. Anh cả mắc cỡ nạt to, im. Chị cả nổi gió, hét to hơn, im cái gì? Ở bên giường, lão chủ cựa mình, cả hai giật thót. Sáng hôm sau, chị cả thủ thị, thôi, em không ghen nữa, cãi cọ ồn ào, ông chủ chú ý coi chừng chết cả lũ. Quả là chuột đứng tội biết tự chế, chị cả giữ lời từ đó thôi không đề cập đến con đó nữa. Chứ cái chết bi đát tàn nhẫn mà họ chứng kiến không ngừng ám ảnh họ với anh cả. Nó dẫn trí óc anh đi về những nẻo suy tư. Anh nghĩ về lòng tham, anh nhẹ nhàng bảo vợ. Loài chuột của mình cũng như mọi loài động vật thường chỉ biết nghĩ đến ăn. Cho vậy mà bị lừa, bị giết, lũ người nó lấy cái miếng thịt để lừa con chuột. Bắt con chuột để lừa con chim ó, bắt con chim ó để lừa con cọp, con beo. Nhưng loài người đến lượt nó cũng chết vì tham. Tới đây thì giọng của anh cả đã cao lên, nó chết vì tham sắc dục, bao nhiêu triều đại đổ nát vì cái sắc dục. Tới đây thì giọng phấn khích, giọng của anh cả cao lên nữa rộn ràng. Và thua các loài động vật khác, nó còn chết vì cái ham cái tiền tài, ham cái quyền tước. Tiếng ông chủ cựa mình làm chị cả sợ quá xịt xịt khẽ. Anh cả cũng chợt nhớ là mình đã quá hùng hồn, quá hóa ra ồn ào. Anh trợn mắt le lưỡi, nhưng cái biết nó làm ngứa cái miệng. Hôm sau anh cả lại triết lý. Vợ chồng chú hai chết vì cái sân, tức là giận, giận quá mất khôn. Rượt nhau chạy ùa cho cái bẫy, nếu không giận, nếu cứ bao dung tha thứ. Đến đây thì anh gớt mặt lên, như để hỏi một cái thính giả đang đứng trước anh. Thì mọi việc đã êm xuôi hết. Từ bà con chuột gặp nhau, bắt tay nhau, anh giơ hai cái bàn tay trước, nắm vào nhau, chào nhau, đến đây thì thích quá. Anh nói to như gặp lại bạn thật. À, chào bạn, mạnh giỏi chớ, lâu quá. Tiếng giường cọt kẹt, đèn giường bật sáng. Ông chủ nói lầm bầm. Anh cả hoảng, nằm nép sát xuống sàn nhà. Đêm sau thì anh cả không dám hé răng, chỉ lặng lẽ suy tư. Nhưng khổ, những cái điều suy tư khi đã nhiều quá chèn chật trong đầu óc thì chúng cứ có khuynh hướng đòi thoát ra. Anh cả phải cắn răng, cố nhịn. Nhưng đến nửa đêm thì anh cả hết chịu nổi, anh lén khòe với vợ dậy. Nay Minh, anh nhất định chỉ nói nhỏ nhỏ, bò lại góc kia cho xa ông chủ. Anh mới nghĩ ra cái này, ngộ lắm, nói ngay chứ để mai lỡ quên. Mình có biết chữ đâu mà ghi chép, nhớ đâu nói đó. Người vợ Tàu Khang chịu ý chồng, nhẫn nại bò cạnh anh, miệng cứ ngáp dài. Tới góc nhà, anh kề tai nói nhỏ. Mọi cái tật xấu của mình, dù là tham lam hay nóng giận, đều do cái si, cái ngu mà ra. Nếu cứ suy tư như anh, trầm tư như anh, nhìn rõ bản thể của mọi sự vật như anh, thì làm sao mà anh mắc vào cái tham, cái sân? Thì làm sao mà anh phải chết như vợ chồng của chú hai và vợ chồng của thằng đó? Anh cả ngừng nói, nhìn vợ một cách thích thú. Không ngờ mình cũng có cái tài hùng biện. Chị cả cũng chợt thấy chồng mình trí thức một cách bất ngờ, nên âu yếm cả mũi vào cổ anh. Anh tiếp, nếu bà con họ chuột nhà mình mà hiểu được cái chân lý đó, thì loài người, kẻ thù độc ác và truyền kiếp của chúng ta phải bị đẩy xa, phải bị gạt ra. Anh cả dung tay, phải gạt ra thật mạnh như một nhà hùng biện chân chính. Tay đụng nhầm một cái que nhỏ, cái que bật ra, phải bị liền một vật gì đó nặng rớt, đánh rầm xuống, đè nặng vào ngực anh cả. Và anh tức khắc ngộp thở, đầu óc choáng váng. Tiếng chị cả bên cạnh hự lên, nửa chừng rồi im bặt. Có tiếng giường kẽo kẹt, tiếp theo thì đèn bật sáng. Ông chủ xăm xăm đi lại lượm cái viên gạch đang đè lên hai cái xác chuột. Đó là loại bẫy đơn giản, chỉ gồm một viên gạch nặng, được giữ thăng bằng nhờ một cái que nhỏ. Gạt cái que ra là viên gạch rơi xuống. Ông chủ thản nhiên lượm hai cái xác chuột ném qua cửa sổ ra sân. Một cái gương soi cần hơn. Hết ai chịu nổi, đó là lời kết luận chân thành nhất trong bản ai điếu đọc trước linh cữu lão, nếu lão chết thật giờ này. Nhưng thực tế sẽ không xảy ra như vậy ở bất cứ đâu, kẻ sống luôn luôn rộng lượng, gắn hoa giả lên chót lưỡi cái gai nhọn, mà đúng là hết ai chịu nổi lão. Tính của lão ưa lý luận, lão mắc bệnh lý luận, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lý luận, chuyện nhỏ bằng cái tâm lý luận một hồi, lớn hơn cột đình. Ưa nói lý chớ vô tâm vô hại, không hề biết mưu mô xử tệ xử xấu với ai. Nên trong xóm ưu ái tặng cho lão cái tên khỉ khôn cũng là một cái tôn vinh. Mọi lý luận của khỉ khôn nghe qua đều thấy hay, vậy mà đem ra áp dụng kết quả lại không phải như cái lý luận, mà chẳng hiểu lý gì sao, trí óc của khỉ thật tệ, phân tích chừng bằng một cái hộp bắp đã bí, cứ bứt đầu bứt tai kẹt kẹt. Gia đình khỉ khôn thì đành đi tới một cái kết luận, đang tính làm việc gì mà có ổng thò cái miệng vô là hư, mà một cái thái độ ổng cứ nói, mình làm cứ làm. Nhớ có cả lần cả xóm rủ nhau đi bẻ trầm bắp, chí chóe khẹ khẹ rùm lên. Mấy đứa con nghe tiếng gọi của mấy con khỉ bạn rộn ràng tiếu tích, khỉ khôn ngăn lại, đợi 10 bữa nữa cho bắp già đã. Lỡ trời mưa, mưa sao được, chuồn chuồn bay cao trật ót, mưa sao được, chiều chiều mây đóng dãy trứng, trời nắng đổ dầu chứ mà. Mấy đứa nhỏ nghe lời không đi, cả xóm chiều về, bắp gùi, bắp đợi, bắp kẹp nách, bắp dắt lưng, vui vẻ như hội, lũ con nhìn ra thèm thuồng, khỉ khôn an ủi, bẻ bắp sớm hột non xèo, thôi để đợi thêm 3-4 cái nắng nữa. Khỉ khôn đếm đốt ngón tay, mai mốt bữa kia, bữa kìa, bữa kìa đi. Bất ngờ thì khuya trở gió, sáng trời ủ ê, nửa tối thì mưa sắn xuống, mưa luôn 4 ngày. Cả nhà nằm nhịn đói, tưởng tượng lũ khỉ dốt thiên văn kia lại đi nhai bắp. Hết thiên văn địa lý, những là gió nồm, gió bắc, sau bánh lái, giải ngân hà. Gió bắc thổi mang mưa, nên trên cây chỉ có cái phần hướng về bắc là có nhiều rêu bám. Từ đó suy ra nhánh cây nào hướng về phía bắc thì nhận nhiều mưa. Trái sai mà to, nhớ lấy. Lũ khỉ khác dốt nát, cứ thấy nhánh cây nào nhiều trái thì tranh nhau leo hái. Lũ con của khỉ khôn thì cứ mãi nhìn vào hướng mặt trời mọc, đoán mặt trời lặn, giang tay tìm phương bắc phương nam cãi nhau đúng sai. Đã gần nửa buổi, rồi khi leo lên cây thì thấy rõ thực tế khác với cái lý luận của cha nó, trái chỉ lưa thưa, trái sâu, trái xeo. Kinh nghiệm này chồng chất lên kinh nghiệm khác, cuối cùng chẳng con nào tìm ra tin được cái lời cha của nó. Cha nói cha nghe, cứ bắt chước kẻ khác mà làm theo. Khỉ khôn tiêm nhiễm cái tính lý luận do hồi nhỏ sống kề cận với loài người. Trong một cuộc săn khỉ, người ta chụp được khỉ khôn, lúc đó thì khỉ khôn mới là một cậu khỉ thiếu niên khờ khạo. Người ta bỏ cậu vào một cái lồng chim cho ăn chuối và cơm. Lũ nhỏ trong nhà thương cậu lén cho ăn thêm cả kẹo, thậm chí có hôm còn đút cho cây cà rem. Cậu háo ăn, chụp đút vô miệng, lạnh quá dội kẹt kẹt nhả gấp. Lũ nhỏ trong xóm cũng thường tụ họp quanh cái lồng. Có đứa ném đậu phộng cho ăn, có đứa thì ném đá cho tránh, có đứa thì thọc cái khúc mía vào cho nhai, có đứa thì thọc cái cây roi vô quất. Cậu khỉ phân biệt thiện và ác, tốt và xấu, hiền và dữ. Lớn lên thì cái chuồng trở nên hẹp, chủ nhà dùng một cái sợi dây xích nhỏ để xích chú. Chú khỉ ngồi nơi hiên nhà, mọi cái sinh hoạt hàng ngày, tiếng gà báo thức, tiếng chổi quét sàn sạc trên sân, những cái dáng người xì xụp rửa mặt, chị bếp bữa củi, chủ nhà đi chợ, ông chủ tiếp khách. Rõ ràng là chú khỉ thích chơi với lũ con của bà chủ hơn hết. Chúng có nhiều sáng kiến nghịch ngợm, nhưng đồng thời rộng lượng ban phát những món ăn. Đi học về thôi, vắng tanh đến buồn ngủ gục, nhưng hễ chúng về, vừa bước qua cổng là đã rộn rã tiếng ồn ào. Đá con chó đang nằm giữa lối đi, rượt con gà đang bươi cái tróc cái gốc ớt. Giác cái lon, loảng xoảng ném cái hòn đá lục cục. Nhưng thương cái lũ nhỏ thì có thương, mà gần chúng thì tâm tư bất ổn, cứ lởn vởn một cái nỗi sợ. Ngược lại nhìn ông chủ thì sợ, bởi ông gần như không bao giờ chơi nghịch với thú. Nhưng sao lại có thoang thoát cái cảm tình? Có phải vì cung cách của ông hơi khác mọi người trong nhà? Có cái gì đó thanh đạm nhẹ nhàng kín đáo đứng trước ông những đứa nhỏ chồng tay. Ông chắp tay vái chào khách. Ông đeo gương, tay cầm một cái cuốn sách, nhìn hàng giờ chòm râu dài bay phơi phất. Ghét nhất là chị bếp, dẫu chị cho ăn nhưng không lần nào đưa món ăn mà khỏi kèm theo một cái tiếng chửi, tiếng sủa. Dẫu chị hiền lành vô tâm nhưng đồ quỷ nuôi báu, đồ yêu tinh ăn xả, đồ trời đánh đãi khai ngáy, bà chủ thì không thương không ghét. Một tối 30 Tết, pháo giao thừa nổ ầm ầm bên cạnh, chú khỉ sợ quá, thoát nhảy, chạy trốn. Nhảy mạnh, không ngờ tuột xích. Thừa lúc mọi người bận rộn không ai để ý, chú khỉ mò trốn về rừng. 3 tháng sau, lập gia đình. Quen với đời sống giam hãm, lại quen với cốt cách người, chú khỉ đi chạy nhảy đều chậm, cả tiếng khẹt, tiếng chí chóe cũng có pha chút chất người trong đó. Mang về rừng núi và giữ lâu hơn cả là cái điệu ngồi. Các giới đồng bào chuyên môn ngồi chòm hõm, lưng cong, chú khỉ ưa ngồi, dựa ngửa chân chéo, bỏ thõng. Mụ vợ chúa ghét, chà, điệu dữ. Xuống dưới Tuy Hòa mà ngồi với cái lũ người dưới đó đi, sao hồi đó không cưới một người làm vợ để ngồi tréo chân cho có đôi, đi cưới chi cái con khỉ ngồi chòm hõm này. Kệ, nó nói nó nghe, hồi xưa ông chủ mình làm vậy, bà chủ nói xéo, chẳng biết chuyện gì, rồi giơ cái ngón tay xỉa xói, dỗ mông đen đét, vừa nhảy chôm chõm, ông vẫn ngồi yên. Khi có vài đứa con, chú khỉ không ưa cái tánh lất cất của tụi nhỏ, cứ tập hoài, tập đi đứng khoan thai, tập nói năng chậm rãi, tập cử chỉ từ tốn, nhưng tập đâu quên đó, cái mặt thì hút hắt, con mắt thì láo liên, hai tay thì hết mò gãi dưới nách đến mò gãi sau mông, rồi thoát một cái nhảy thoát lên cành cây, lượn như bay giữa những chùm lá. Chú khỉ âm thầm nhớ đến những đứa con của bà chủ, yêu nhất là cái dáng đứng thưa gợi của chúng trước mặt cha mẹ, trước mặt các vị khách, chắp tay cúi chào, chào ôi, nếu cái lũ khỉ con mà làm giùm được cho mình một lần, thì mình còn sung sướng hơn cả cái ngày khỉ đột. Chưa lạ, cái cánh tay của chúng hình như không có khớp, thiếu cái lắc léo, cứ thẳng đơ, ngay thẳng, ngay dõm, quơ đâu đụng đó, ngã đó, rớt đó, gãy đó, thật là nản. Mụ vợ lại nói đâm họng, bắt cái lũ cong tay trước ngực chi vậy, còn thành ra đu đủ ra cái dưa leo để nhét vô miệng không, bày đặt, còn dạy đi đứng cái hoang thai. Mụ dốt, lặp lại sai, thằng chồn nó đứng đó, hoang thai. Sao không ở luôn với Tuy Hòa? Mụ chỉ biết có mỗi cây một cái xứ Tuy Hòa, phải trái nên hư cũng chỉ có Tuy Hòa, làm rễ để được vòng tay và cúi chào. Chú khỉ nổi sung, mày chuyên môi nói giáo cho giặc, tao dạy con cái gì, mày cũng đều nói nghịch lại, tao bày có cái gì, mày cũng đều bàn trớt. Chứ sao, khỉ thì phải ra khỉ, heo thì phải ra heo, chó. Bất ngờ thì thằng chồng nhào tới ôm cắn, con vợ không chịu thua ôm cắn lại. Khi đau quá cả hai mới rời nhau ra, mỗi bên lo kiểm soát những cái vết thương của mình. Không chỉ chi trích những cái thói hư tật xấu trong gia đình, chú khỉ còn đưa những cái ý kiến cải cách nói với các chú khỉ khác ở quanh vùng. Mình thấy cái lũ người chúng nó nhai đâu nuốt đó, đồ ăn dư thì để dành cho chiều mai, ngày mai. Chớ không như cái lũ mình ngốn cho hết, nhai lật đật rồi để dành trong miệng, phòng cả má, phòng cả má chứ có hại ai. Chưa biết hại cái gì sau này, nếu không thì lũ người đó đã phòng má. Vài bác khỉ nghe theo kết quả, đưa trái chuối để dành trong cái xó kẹt, nửa cái trái thị cất kỹ trong hốc. Khi đói mò tới kiếm thì chẳng biết đứa nào đã nuốt gọn mất tiêu rồi. Cái hại bị phòng, cái má chẳng thấy. Chỉ thấy trước mắt là cái hại xẹp ruột, vậy là hết ai tin chú. Trở lại cất đồ ăn trong miệng như cái thời thở cái hồng hoang. Rủ đi xuống đồng tròn để ăn sim hả, xà lắc. Mấy bữa nay tôi thấy bầy chim bồ trao từ khu rừng kia bay ngang qua đây, ỉa xuống toàn cái hộp sim. Lấy trí mà suy thì rừng có hiện, có sim chín. Ngày mai bà con mình đi lên phía rừng đó. Cả xóm nghe theo lời, nhưng đi suốt buổi vẫn chưa tới mép rừng. Té ra ngó thấy thì gần, mà đi thì xa lắc. Trưa trật mới tới rừng, sụt sạo chẳng thấy một cây sim để làm thuốc, đổi meo. Chiều về, lết đi hết nổi. Tới nhà khuya lơ khuya lắc. Chú khỉ bị rủa, nghe không kịp vuốt mặt, sao nhiều lần. Chẳng khỉ nào tin vào chú nữa. Chú cứ tưởng mình là cuốn từ điển, nhưng không ma nào còn muốn tra cái cuốn từ điển đó, tặng cho cái biệt hiệu khỉ khôn rồi lặng lẽ rút êm. Khỉ khôn chợt nhớ tới ông chủ cũ của mình. Ông mới đúng là cái cuốn từ điển. Im lặng ngồi một chỗ, ai tra thì nói, chớ đâu có nóng nảy nhăn nhó như mình. Đâu có nhào tới cắn vợ như mình. Ồ, khi ông đeo hai cái vòng đen lên mắt, ý muốn chỉ cái bộ gọng. Trong ông hiền lành, từ tốn lạ, nhất là hễ đeo hai cái vòng đen là tay ông cầm cái cuốn sách, ngồi hàng giờ trước bàn. Một bữa đi phiêu lưu hái trái, khỉ khôn gặp cái con đường cái quan, một cái xe hàng thì hụt bò lên dốc, tiếng mái rống rẽ ầm ĩ làm khỉ khôn hoảng. Nhảy lên chặn cây núp, xe lên đầu dốc ngừng lại nghỉ. Những cái hành khách bước xuống xe, đi túa ra khắp nơi. Khỉ khôn điểm mặt từng người, đây là người đàn bà mập mạp, kia là người đàn ông gầy gầy, kia là thằng nhỏ, kia là... Khỉ khôn giật mình, một ông đứng tuổi mang hai cái vòng đen đôi mắt, tìm đập thình thịch, tưởng ông chủ, nhìn kỹ lại không phải. Nhưng trên đường phóc nhảy về nhà, khí khôn cứ thấy đôi vòng đen trước mặt. Mùa hè năm đó động rừng, bầy khỉ tản đi xuống núi nhạn, phố xá cất sát chân núi, khỉ chỉ thông dong đi lại trên mái nhà. Nhiều con bạo dạng lẻn xuống sân, chụp dội một cái món gì ăn được rồi nhảy thoát chạy trốn, có con bê luôn cả cái nồi cơm. Gặp nhà vắng chủ mà quên cài cửa, hai cài cửa không chặt thì tha hồ mà khỉ tràn vào cả bầy lục lạo. Trường hợp tương tự, khỉ khôn đã một lần gặp, mọi khỉ khác thì lục tung nơi ở nhà bếp. Kiếm cơm, kiếm cá, khỉ khôn đi lên nhà trên, nhìn những bàn ghế, những tranh ảnh treo trên vách, những cái cuốn sách đứng sắp hàng, nhớ ông chủ cũ quá, cái quạt trần, cái lọ cắm hoa. Lạ, sao cũng một cái loại hoa hồng màu gạch, những cây viết lại những cuốn sách bề bộn. Ô kìa, cái gương. Khỉ khôn vội vã lại chụp cái gương, nhưng sợ có cái khỉ nào đó chụp tranh với nó. Rồi một tay cầm khư khư, khỉ khôn nhảy thoát về núi bằng ba chân còn lại. Cuộc động rừng đã yên, cả đoàn trở về rừng. Cuộc sống trở nên bình thường, và khỉ khôn tạo ra những dịp rảnh để được ngồi mang gương, nhìn ra là hoắc. Sao thân cây nào cũng bị uốn gãy ngang lưng, đất thì sụp sâu xuống, những cái hòn đá thì cứ rung rinh. Nhưng mà thích, chắc trong mình khả kính như ông chủ, và cũng thông thái như ông. Để trắc nghiệm, khỉ khôn đã dõng dạc ra lệnh giữa bữa ăn, với cái gương chểnh chệ trên mắt. Chạy lấy cái nải chuối, chín ngọt rồi. Mụ vợ: chín cái gì mà chín? Ba ngày nay nắng to, núi gặp không khí nóng 37 độ, bách phân cũng như được ủ lá. Xanh lét. Nhiều cái miệng cùng nói, cái miệng có gương giảng, chuối hương nó vậy, xanh mà chín. Thằng khỉ út láo táo bẻ một trái cắn phập, lật đật ném ra xa, khạc nhổ vung lên. Trời ơi, chắc ngậm mà. Cái gương bị mất uy tín lần thứ nhất. Một ngày nào đó, khỉ khôn mang gương Nói với cái lão khỉ già láng giềng, ông nói là ông ngồi đâu gãi đó mà, vậy là do gan ông thuộc cái tạng nhiệt. Ông không thể nhai gừng để trị cái chứng đau bụng của ông đâu, phải dùng cái vị thuốc hàn lương, ăn lá mồng tơi. Báo lại, lão láng giềng nghe lời, bị một trận thổ tả gần chết, cây gương bị mất uy tín lần thứ hai, dần dần. Mùa thu năm đó thì một cái chị khỉ ở rừng bên đi ngang ghé hỏi tin một cái gia đình khỉ quen. Thấy khỉ khôn đeo gương, chị nói, trông ông mang gương đẹp quá, dáng trí thức. Khỉ khôn cúi gặp mình tỏ dấu cảm ơn, lần đầu tiên cái gương được tuyên dương. Chị khỉ này ngày trước có ở làm ở đoàn xiếc, cho một cái đoàn bán thuốc quảng cáo với chợ Chí Thanh, nên thấy hoài người ta đeo gương. Cho đó mà chị không ngạc nhiên, chớ mọi khỉ khác hễ thấy ai hay cái dòng đen, nó đều sợ, tìm cách tránh xa. Chúng nghi ngại đó là một cái thứ bẫy, một thứ ná hoặc một cái thứ gì gì đó mà động đến là có thể có tai họa. Mụ khỉ vợ càng ghét thậm tệ, có lần nó nằm dưới cái kẹt đá, đang phủ một miếng sơ mít bự. Khỉ khôn kiếm sáng con mắt, mụ thấy nhưng không thèm chỉ. Vậy mà cuối cùng ma đưa quỷ dắt khỉ khôn kiếm ra. Sau khi kẹt kẹt thông báo với nhau về tin tức gia đình chị khỉ quen, chị khỉ giả từ, khỉ khôn đưa tiễn, cũng lịch sự bước kề kề một bên, hơi lùi ra sau một chút, chắc là bắt chước ông chủ cũ. Cũng đưa tay khoác nhẹ nhẹ chỉ lối, cũng khẽ nghiêng mình, cũng năng đưa lưỡi liếm môi. Chị khỉ cảm động, ông anh lịch sự quá. Khỉ khôn mỉm cười, biết nói thế nào đây, có những cái lời khen mà người nhận muốn được trân trọng tặng lại người trao. Như cái trường hợp này, cô khen tôi lịch sự có nghĩa là cô tinh tế biết phân biệt thế nào là lịch sự, thế nào là thô lỗ, còn có nghĩa là cô xứng đáng để nhận được sự đối xử lịch sự. Chị khỉ khác một cái nụ cười nhẹ, lúng túng, có vẻ như chưa hiểu hết cái ý vị thâm trầm của câu nói khôn của khỉ khôn, nên khỉ khôn đọc thoại tiếp. Ở đời không dễ gặp được nhiều những kẻ mà với họ ta có thể biểu tỏ được những cái ưu điểm của ta, hay tưởng tượng nỗi cô đơn của ai bị lưu đày kiểu đó, thì ông nhớ còn ai tin nữa. Tin hay không là quyền của cô, nhưng tôi phải thú thật rằng đây là lần đầu tiên tôi được khen. Dạ. Vừa nói vừa bước tới, nhưng kìa, cái hòn đá mà cái bàn chân ông định đặt lên, sau khi đặt chân tới thì kìa, sao nó không nằm đúng vào cái vị trí của ông thấy sao? Ủa, lạ sao? Ông hoảng hốt la lớn, à, vì cái chân bước xuống khoảng không, bước hụt, ông bước hụt, hai tay vội quơ chụp, nhưng những cái nhánh cây ông thấy đều không nằm đúng cái vị trí bàn tay ông nắm chụp tới. Ông ngã xuống, ông lộn nhào, ông lăn theo cái triệt dốc, những cái viên đá lăn theo ông, cả những cái lá mục và cái lá tươi. Bụi mây mù, cái hì gương văng đâu mất, nhưng ông không nghĩ đến, không biết đến, không cần đến, vì ông đang nhắm tiếc hai cái con mắt. Lăn mãi, ông hết biết mình đang ở đâu, hết cái cảm giác đau đớn, ông chết ngất. Phải mãi đến chiều tối, vợ con ông mới tìm thấy ông nằm bất động ở một cái bụi chuối gần chân núi. Ông chưa hết về mượn thêm mấy cái khỉ thanh niên khỏe mạnh xuống tìm hết dìu ông về săn sóc. Sau khi đặt ông nằm yên, bà vợ xỉa xói. Thiệt, tao muốn bỏ cho chết luôn. Hễ nghĩ tới là tao tức lộn ruột, nói với mẹ con đó thế này chơ. Đây là lần đầu tiên tôi được khen, dạ. Thằng con cố giấu một nụ cười chêm vô, da là lần chót. Không biết có còn tỉnh táo để nghe lời mỉa mai không, chỉ thấy khỉ khôn cựa mình nằm rên hừ, lại có dịp để bà vợ xỉa xói. Dối, sao còn nằm ở đó mà rên, bộ muốn nằm dạ, khéo bài đặt, khỉ đỏ đích thì cam phận đỏ đích, còn dễ dời đưa tiễn. Khỉ mà có chuyện đưa tiễn, cứ nhảy, thót, giọt, truyền, níu, cho ra khỉ, đã là tốt rồi. Vừa lúc đó thằng khỉ cháu ngoại thoăn thoắt bước vô, tay cầm một cái vòng đen đen. Ủa, cái gương mà sao chỉ còn có một nửa? Chèn giữa những hơi thở hổn hển, giọng thằng cháu ngoại hào hứng. Con lụm được cái gương con ngoại, nó văng tốt thiệt xa, con mừng quá, đem về cho ngoại.